Phương pháp hộ niệm người chết. Mỗi năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Con người cũng có bốn khổ, sanh, già, bệnh, chết. Tam giới không an, vì lửa vô thường đốt khắp nơi nơi. Cõi trời đại phước đức, đại quang sáng, đại oai thần cũng không thoát khỏi. Chỉ vì bốn khổ sanh già bệnh chết của muôn loài, Đức Phật mới xuất thế để dạy phương pháp điều phục. Chỉ có thắng pháp vô sanh bất diệt, hỡi các bậc có trí nên xét kỹ. Thân tráng niên tựa hồ mạnh khỏe, nhưng tuổi già và cái chết sẽ sập tới. Cũng như mùa đông sẽ về để kết liễu một năm qua. Tất cả chúng sanh, ai cũng đeo sẵn án tử hình. Ngày xử tử thì không quyết định. Có thể chỉ một chốc nữa. Có thể là ngày mai hoặc sang năm. Có thể là bao nhiêu chục năm nữa. Trong nhà tù, những người chờ ngày gọi đi đền tội đâu có thiết ăn ngon mặc đẹp. Lòng họ chỉ ước mong duy nhất một tờ sắc lệnh ân xá. Ở trong khám ta bà, chúng sanh nào cũng là tử tù. Chỉ vì không đủ trí tuệ để nhớ rõ hoàn cảnh bi đát của mình, nên mới có thời giờ tìm hơn thua trong va chạm hay một lời nói. Người bị án xử tử đã được luật sư chỉ bày cách thoát thân mà không chịu để tâm. Cứ mãi tranh cãi phải quấy với các bạn đồng nghiệp. Người này chẳng ngu cũng cuồng. Cho nên tu là điều cần yếu. Tha thứ xót thương bạn đồng cảnh là tướng trí tuệ. Thân chúng sanh là một chuỗi vay mượn đất nước gió lửa. Đã vay thì phải trả, nên chết là một quyết định. Vì quên sự thật này, chúng ta cứ lo đề cao chấp ngã. Dù chỉ một lời chê từ xa, ta cũng bực tức cáu kỉnh. Nếu đủ trí tuệ để nhớ, thân mình chỉ là một nghiệp báo. Đời sống sanh già bệnh chết là một chuỗi ngày đáng thương, thì thương mình thương người. Chúng ta dễ dàng có bốn đức, từ, bi, hỷ, xả trong khi đối xử với nhau. Ai cũng phải chết. Thế mà hàng triệu người, may lắm mới có một bình tĩnh thản nhiên khi chết. Lâm chung thể xác đau đớn, tinh thần rối loạn. Nếu không bình tĩnh thì sẽ theo nghiệp về cõi khổ. Hoặc ngất liệm trong bào thai để lao mình theo bánh xe luân hồi vô tận. Muốn giải thoát cần nhớ rằng thân đất nước gió lửa hư vọng, cảnh do nghiệp báo ảo thuật an bài. Chỉ có tánh thường tịch quang mới là chân thật. Cho nên giờ phút còn sống đây, chúng ta phải luyện tâm miên mật, xa lìa bốn yếu tố tham yêu, giận ghét, sợ hãi và si loạn. Hàng ngày đối những cảnh hiện ra trước sáu căn, dù khả ái hay khả ố, chúng ta tập bình tĩnh, nhớ rằng sắc tướng âm thanh là do tâm biến hiện theo nghiệp báo, duy tánh Phật là sự thật. Nếu đối cảnh không nhớ được như vậy, không thật sống với trí tuệ như vậy, thì dù chúng ta đã học tất cả giáo lý cũng vô ích vào lúc nhắm mắt tắt hơi. Đức Thích Ca có đại nghệ thuật cứu được chúng ta. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chúng con si mê không phân lành dữ, nên nay chịu các ảo tưởng buộc ràng. Cầu xin chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền dắt dẫn đến chỗ an lành thoát khổ, gia hộ cho chúng con về tới cõi tịnh độ vĩnh an. liệt vị tổ sư đã nối tiếp trong 25 thế kỷ, truyền trao lại cho chúng ta bí quyết. Chỉ có lòng tin chân thành là cửa giải thoát duy nhất. Vậy để có thể đối thủ với những kinh sợ của kiếp luân hồi, chúng ta cần nhận thức sáng suốt về bản chất tâm linh thật sự của mình. Nương tam bảo gia hộ, từ căn bản trí, chúng ta viên mãn bồ đề. Tất cả các pháp hữu vi đều như mộng huyễn, bọt nước, bóng ảnh, sương sớm mai, ánh điện chớp. Phải hằng quan sát như vậy. Kinh Kim Cang. Từ thế kỷ thứ 8, Đức Liên Hoa Sanh Padmasambhava đem ánh sáng đạo Phật đến xứ Tây Tạng, đồng thời giáo hóa người sống, Ngài dạy phương pháp cứu độ người chết. Đặt thi hài nằm nghiêng bên phải như Phật nhập Niết Bàn. Tay trái duỗi trên vế, tay phải để dưới cằm, phủ tấm vải trắng trên mặt. Không ai được động chạm đến. Thông thường từ 3 đến 4 ngày, một vị sư đến giúp cho thần thức thoát thân. Bà con quyến thuộc phải ra khỏi phòng. Đóng hết các cửa, im lặng hoàn toàn. Sư ngồi cạnh xác chết, tụng kinh A-di-đà, chỉ đường cực lạc. Căn dặn người chết, chớ quyến luyến tài sản và quyến thuộc. Mỗi bữa ăn, đặt một bát cơm trước xác thân, sau rồi vứt bỏ. Chôn rồi tiếp tục cúng cơm trước di ảnh, cho đến hết 49 ngày. Bà con quyến thuộc chào vĩnh biệt, đốt ảnh và bài vị. Bao nhiêu quần áo của người chết cúng dường vị lạc ma như vật phẩm tạ. Cuối một năm, thiết đàn lễ tạ tam bảo. Khi người chết hiểu được thực sự họ không còn sống, họ cảm thấy mong muốn có một xác thân, mong muốn cùng cực không thể vượt qua. Họ đi tìm xác thân. Các vị đã giác ngộ thì không có thân trung ấm mà hóa sanh về thẳng cõi trời. Chưa giác ngộ thì suốt 49 ngày, người chết bị ảo tưởng của nghiệp lực chi phối. Người thật ác vào ngay địa ngục. Trường hợp này rất hiếm. Người có khuynh hướng giải thoát, hy vọng duy nhất là được tái sanh làm người. Tất cả cảnh tượng thân trung ấm thấy hay dở tốt xấu đều không thật, chỉ do vọng tâm biến ra. Nhận thức quyết định được nghĩa này, tin chắc như thế là giải thoát. Thân trung ấm như đứa bé kinh ngạc trước màn ảnh, khó khăn mà nhớ được đây là ảo giác. Trước tiên là cảnh vui phát xuất từ những khát vọng thánh thiện. Kế đến cảnh tương ưng với bản chất thấp kém thuộc thú tánh. Người chết sợ hãi chạy trốn. Nhưng than ôi, cảnh và người đâu có rời nhau. Mỗi người có giấc mộng của mình, không ai giống ai. Đây chỉ lấy thí dụ cảnh giới có thể hiện cho trung ấm một Phật tử bình thường Tây Tạng. Ngoài ra, người Hồi giáo thấy thiên đàng của Muhammad, người Cơ Đốc giáo thấy Đức Chúa, vân vân, tùy theo nội dung tâm tưởng của mình. Tất cả những cảnh trông thấy, dù là thánh linh, ác quỷ, các nơi hành hình đền tội đều là ảo tưởng. Phật giáo chỉ có một mục đích thức tỉnh người đang mộng trở về thực tại, chính là Niết Bàn siêu thế. Nhất chân pháp giới. Phần 1. Hơi thở sắp chấm dứt, một người đứng đắn có tiếng nói rõ ràng, khuyên phát thiện nguyện để cầu sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát. Thiện nguyện che chở cho thân trung ấm khỏi sợ hãi, giúp thoát các cạm bẫy nguy hiểm. Gia quyến nên tận tình cúng dường tam bảo để giúp phước lực cho nạn nhân. xoay mình người bệnh nằm quay mặt về bên phải, nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Một La Mã: gần hết thở. Người ngoài tưởng bệnh nhân ngất lịm, nhưng thật sự họ đang ở một cảnh giới trong suốt như bầu trời không mây. Thần trí tĩnh lặng như hư không. Đây là ánh sáng chân thể của chúng ta. Ở người có định lực, thời gian này kéo dài từ 4 đến 7 ngày. Bình thường thì chừng một bữa ăn. Nơi người thần kinh yếu kém thì chỉ một gãy móng tay. Vào lúc đó, người hộ niệm nên lớn tiếng khuyên phải an định, đừng sao lãng. Nguyện từ nay mãi mãi làm lợi ích chúng sanh, cầu cho tất cả đều thành Phật đạo. Này Nguyễn Thị A, hãy nhận định rằng con đang ở trong ánh sáng của Pháp thân. Hãy phát nguyện phục vụ Pháp giới hữu tình. Hãy rải lòng từ bi thương xót đến vạn loài. Hãy cố gắng an định trong thật cảnh toàn thiện toàn hảo duy nhất. Đây là quan thể không sanh diệt của Phật A-di-đà. Này Nguyễn Thị A, hãy chứng nghiệm rõ ràng bản chất của người đồng thể với Phật A-di-đà. Nếu được như thế thì sự giải thoát chắc chắn. Này Nguyễn Thị A, con hãy nhất tâm niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm thông thả rành rẽ rõ ràng miên mật. Hai La Mã: hơi thở dứt hẳn. Tiếp tục niệm Phật. Thân trung ấm ở trong tình trạng sáng suốt của ảo tưởng, không biết mình đã chết. Nó thấy nghe những than khóc của bà con. Người hộ niệm nên khuyên nó hãy an định tinh thần chuyên niệm Phật. Ánh sáng chỉ kéo dài độ một bữa ăn. Nếu giai đoạn hộ niệm này thành công, sự giải thoát cũng đạt được. Ba La Mã: các ảo tưởng của nghiệp thức bắt đầu nổi dậy. Nhiều âm thanh, nhiều ánh sáng, nhiều tia bức xạ hiện ra, gây sợ hãi lo lắng mệt nhọc cho trung ấm. Người hộ niệm lớn tiếng nói rõ ràng thông thả. Này Nguyễn Thị A thương mến, con đã chết rồi. Đây là luật lệ chung cho tất cả mọi người. Ai ai có thân rồi cũng phải chết. Chỉ Đức Phật vô sanh mới bất diệt. Chớ nhớ tiếc cha mẹ, bạn bè, con cháu. Vì từ nay con không thể tiếp tục ở lại với họ. Thân họ cũng như thân con là những thứ hư vọng vô thường, không có thật. Tất cả những cảnh giới con sẽ thấy nghe, ánh sáng rực rỡ, cảnh đẹp mùa xuân hay sấm sét vang động, những khủng khiếp đều là tướng của tâm thức con hiện ra. Hiểu biết và tin chắc như thế để bình tĩnh, không mừng, không hãi, an định tinh thần mới thoát khỏi sự lang thang của nẻo luân hồi. Ánh sáng màu xanh dương rực rỡ chói lọi là Pháp giới trí, Tỳ Lưu Giá Na. Đây là ánh sáng cứu độ. Con đừng sợ hãi chạy trốn ánh sáng chói lòa này. Hãy niệm Phật A-di-đà với tất cả tin tưởng. Đồng thời, một luồng sáng trắng mờ phát xuất từ các thiên thần. Chớ ưa thích, chớ nhìn tới, chớ theo về cõi trời. Cứ một lòng niệm Phật cầu về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 20 tràng. Đại viên kính trí chói sáng một luồng trắng rạng rỡ, đến độ hầu như con không thể nhìn nó. Đây là đại từ bi lực của các Bồ Tát Kim Cang, Địa Tạng, Di Lặc. Đồng thời một luồng ánh sáng nhạt, màu khói xám, từ địa ngục hiện trước mắt con. Con phải thân tâm khiêm tốn, sám hối tội sân giận. chớ nhìn quanh mình, dù thấy cảnh gì cũng chớ khởi tâm phiền hận. Một lòng quy y nương tựa ánh sáng chói lòa và niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 20 tràng. Bình đẳng tánh trí chói lọi ánh sáng vàng. Đức Phật Bửu Sanh, Đức Phổ Hiền và bốn Bồ Tát nữa. Sáu hình tướng Bồ Đề chói sáng đến độ mắt con không dám nhìn thẳng. Kèm theo là một luồng ánh sáng mờ màu vàng vàng xanh xanh phản chiếu từ thế giới loài người. Nếu con có thể nhận ra sự tỏa sáng rực rỡ kia chính là thần trí của con, thì con và ánh sáng hòa đồng, đại giác ngộ sẽ đạt được. Con cứ một niềm quy y Phật A-di-đà, tin tưởng ánh sáng ấy. Tập trung hết tinh thần sám hối nghiệp ích kỷ và xin theo Phật, quyết không nhìn tới ánh sáng mờ xanh. Nam mô A-di-đà Phật. 20 tràng. Diệu quan sát trí chói sáng màu đỏ. Nếu con nhận được đây là ánh sáng trí tuệ của con, hòa đồng được với nó, thì con đạt được thật tánh A-di-đà. Nhưng đồng thời, một ánh sáng hung hung đỏ phát xuất từ cõi ngã quỷ. Đây là nghiệp dính mắc, lưu luyến cõi ta bà cảm hiện ra. Theo nó thì con đường giải thoát sẽ tuyệt vọng. Con phải chí thành quy y ánh sáng rực rỡ kia, một lòng niệm Phật A-di-đà, cầu về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 20 tràng. Hỡi Nguyễn Thị A yêu quý, hãy lắng nghe, chớ sao lãng. Thành sở tác trí màu lục sáng chói, chớ sợ hãi chạy trốn. Đây là công năng trí tuệ của con phát ra. Hãy triệt để định thần sống với ánh sáng ấy. Đồng thời, một ánh sáng cũng màu lục, mờ mờ phát xuất từ cõi Atula chiếu đến con. Con nên bình thản, không ưa, không ghét. Đừng sợ hãi ánh sáng chói lọi mà quyết tâm tin tưởng quy y. Dù cảnh gì hiện ra, cũng chớ khởi lòng ganh ghét, hận thù, tranh đấu. Tin rằng thật tướng của những cảnh ấy chính là Phật A-di-đà. Một lòng niệm Phật cầu về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 20 tràng. Tất cả những luồng ánh sáng rực rỡ chói sáng đã nói ở trên, đồng thời rọi tới cứu độ. Mỗi ánh sáng đều kèm theo một luồng ánh sáng mờ của sáu đạo cũng đã nói ở trên. Bởi thế phải nhắc lại, chớ sợ hãi những hào quang thánh trí. Nghiệp lực lôi cuốn khiến con muốn theo một ánh sáng mờ. Nếu con không cưỡng nổi thì tội nghiệp cho con. Biển khổ mông mênh biết bao giờ ra khỏi. Hãy tin chắc các xã tuyến từ bi của năm trí Như Lai. Hãy quy y Tam Bảo. Chớ buông xuôi theo sức hấp dẫn của sáu đạo. Thành tâm cầu khẩn là phương pháp giải thoát duy nhất. Nhờ đức tin, người tầm thường nhất cũng được giải thoát. Kẻ hèn kém nhất, nhờ một lòng thiết tha cầu nguyện cũng được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. 20 tràng. Các thánh thần đến đón người hiền lương. Những hình ảnh kỳ lạ khủng khiếp, những âm thanh điên đầu người nghe, đến đón kẻ bất lương về để trừng phạt. Nguyễn Thị A, con chớ sợ hãi. Hãy nhận ra những thánh trí sáng chói chính là của con. Chớ sợ, chớ chạy trốn. Chớ bị màu xanh mờ nhạt đưa về cảnh súc sanh, vô biên khổ sở trong nô lệ, câm ngọng và ngu si, với thời gian lâu dài tính bằng số kiếp. Hãy đặt lòng tin vào năm màu chói sáng, cầu về cực lạc Phật A-di-đà. Nếu có thể biết ngoại cảnh là duy tâm tạo, hoặc có tín ngưỡng thâm sâu, thì ở giai đoạn này vẫn đạt được giải thoát, dù người có khuynh hướng xấu cũng hy vọng. Hãy nhất tâm niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. 20 tràng. Từ đây sự giác tỉnh trở nên khó khăn, vì trung ấm sợ hãi kinh hoàng khủng khiếp, nên cần phải chánh tâm, lớn tiếng rõ ràng, siêng năng khai thị. Nếu người chết hiểu biết đúng lý duy tâm, thì chính nhờ những sợ hãi này báo động mà cố gắng định thần, không dám sao lãng. Ở giai đoạn này vẫn được giải thoát. Rất nhiều tín đồ, trí tuệ và đạo đức còn kém, vì tin tưởng giáo lý bí truyền nên giữ được bình tĩnh. Còn các tu viện trưởng đã nhiều hy sinh trong sự tu hành, các tiến sĩ Phật học nắm vững luật nghi, sinh tiền coi thường giáo lý nói về cõi âm. Nay trung ấm bất chợt thấy những hình tướng trái ý, tâm trạng ác cảm và đối kháng khởi dậy. Ngay lúc ấy họ bị đọa về cảnh giới đau xót. Thông hiểu đạo pháp, người ta được giải thoát đã đành. Giáo lý tuyên dương lúc lâm chung còn dắt dẫn được kẻ ác nặng nghiệp vượt qua những con đường huyền bí nguy hiểm. Đây là việc nên làm. A Lớn. Nguyễn Thị A yêu quý ơi, con hãy định tâm đừng sao lãng. Nếu con thấy một vị ba đầu sáu tay bốn chân, một vạch nâu sẫm chia mặt thành hai màu, bên phải trắng, bên trái đỏ, toàn thân phát lửa sáng rực, chính mắt mở to hung dữ. Một người đàn bà đưa lên miệng vị này một vỏ ốc lớn đựng đầy máu tươi, cả hai gầm vang như sấm. Này Nguyễn Thị A, chớ khiếp sợ, con phải cố gắng bình tĩnh nhận ra hình thái tâm linh của chính con. Đây là do tâm thức con biến hiện ra. Hình tướng thì hư vọng, mà thể là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Nếu con có thể nhập vào chân lý ấy, con sẽ được đại giác ngộ trong nháy mắt. Nam Mô A Di Đà Phật. 20 tràng. B Lớn. Này Nguyễn Thị A thương quý, nếu con khiếp sợ chạy trốn, thì con sẽ gặp những đôi nam nữ uống máu, hình tướng cũng như đã nói. Đây là do đầu não con đã tạo ra hình ảnh này. Lửa bốc chói sáng, còn chưa có khiếp đảm. Đây là sản phẩm của thần trí con mà thôi. Trên thực tế thì đó là hào quang của Phật A-di-đà và ánh sáng của cõi cực lạc. Nếu con nhận ra sự thật như thế, thì ngay lúc ấy là giải thoát. Nam Mô A-di-đà Phật. 20 tràng. C Lớn. Này Nguyễn Thị A yêu quý, hãy lắng nghe chớ sao lãng. Con đang thấy rất nhiều những hình người đầu thú, sư tử, cọp, beo, trâu, chó, vân vân, với những tướng trạng ghê gớm cùng cực, loài người không thể tưởng tượng được. Con cố gắng an định tinh thần để nhớ rằng, đây chỉ là tưởng tướng của thần trí chính con. Những hình ảnh này chỉ là hư vọng, không làm gì được con. Nếu con nhận ra chư vị ấy chính là tâm con, những ghê sợ sẽ tan biến, tức khắc con đạt được tánh thể Phật Đà. Nếu không giác tỉnh, con sẽ sợ hãi chạy trốn. Vì sợ hãi những tưởng tướng của chính mình, con đi mãi trong đường sanh tử. Những hình ảnh này lớn lắm, che khắp cả bầu trời, con chớ khiếp đảm. Nếu biết những hiện tượng này chính là những phóng xuất của chính tâm trí con, thì tánh thể Phật Đà sẽ đạt được ngay, tức thân thành Phật. Vì con đã nhận được cảnh và chúng sanh đều là pháp thân của con. Nguyễn Thị A yêu quý ơi, nếu không thể nhận ra những hình tướng ghê rợn ở trước mắt kia chỉ là ảo giác của mình, thì dù con có thông suốt tất cả kinh tạng và chú thuật, dù con đã thực hành đạo lý cả một kiếp, con cũng không đạt được tự tánh Di Đà. Nếu con biết đó là tưởng tướng của riêng con, thì chỉ một sắc tướng, một âm thanh thôi, con cũng thể nhập được chân tánh. Con hãy nhớ đến ngôi Tam Bảo, cầu nguyện rằng: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con vì si mê không phân lành dữ, nên nay chịu ảo tưởng buộc ràng. Cầu xin chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền chắc dẫn đến chỗ an lành thoát khổ, gia hộ con về tới tịnh độ vĩnh an. Như vậy lòng tin chân thành, con khẩn nguyện. Điều này rất quan trọng, con chớ sao lãng. Dù nghiệp ác quá nặng, nghiệp lành quá yếu, cũng hy vọng giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. 20 tràng. Người lúc sinh tiền đã hằng tập thực nghiệm bản thể thật của mình, có một năng lực rất lớn ngay từ khi ánh sáng trong suốt hiện ra. Bởi vậy, còn sống phải tập bình thản an hòa trong mọi hoàn cảnh, cả khi có 7 con chó súng lại cắn. Được như thế thì dù đã phạm 5 trọng cấm cũng chắc chắn được giải thoát. Giáo lý này ít người hiểu, nhưng vì rất cần nên gắn phổ biến cho tất cả chúng sanh được am tường, đặc biệt bên các giường bệnh và những ai còn nặng ngã chấp. Cứ như trên nói đi nói lại ngày đêm chuyên cần, càng nhiều càng hay để thân trung ấm có chỗ dựa nương. Phần 2. Đảnh lễ Tam Bảo cầu gia hộ, rồi gọi tên người chết 3 hay 7 lần để khai thị. Thân trung ấm dù ở xa đến đâu, cứ chí tâm gọi tên, họ vẫn nghe tiếng và đến tức khắc. Này Nguyễn Thị A, hãy lắng nghe cho kỹ và gắn ghi nhớ đừng quên. Thân con hiện tại là thân trung ấm, không có da thịt, nhưng có nhiều khả năng kỳ diệu. Lúc này trong 6 đạo, nếu nghiệp báo con phải sanh về cõi nào, thì cảnh giới đó sẽ hiện rõ cho con thấy. Con phải bình tĩnh, an định, không yêu, không ghét. Sống với tánh chân không của con bản lai vẫn chói sáng. Nếu không thể giải thoát bằng cách ấy, thì cứ nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Điều này quan trọng chớ sao lãng. Lúc sống dù đuôi điếc, thân trung ấm nay đủ 6 căn, đi qua sông núi rất nhanh chóng, thấy nghe rất xa. Còn chớ mừng việc đó. Phải biết thân trung ấm của ai cũng vậy. Gió nghiệp cuốn con đi lang thang, không thể tự dừng nghỉ. Con thấy rõ bà con dòng họ, nhưng họ không thấy con, không nghe con nói. Cẩn thận chớ bực mình, vì tâm sở sân giận đưa về 3 đường ác khổ. Lúc này chỉ nên nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Bi, cứu con thoát các hiểm nguy. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 20 tràng. Từ nay đến 49 ngày, những luồng gió khủng khiếp, con sống trong một vùng tối đen dày đặc ghê rợn, những âm thanh đe dọa, những hung thần ác quỷ hiện lên với đủ thứ võ khí, những mưa tuyết lạnh thấm, hoặc tiếng lửa cháy, hoặc tiếng gió rít. Người ta sợ hãi quá, cứ cắm đầu chạy, tuy chẳng biết về đâu. Trước mắt là những hố sâu thăm thẳm. Nguyễn Thị A con ơi, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu vớt con, đừng đọa lạc tam đồ. Dù thân con không thể ở yên, cứ bắt buộc phải tiến tới, con cố gắng an định tinh thần. Dù sướng, dù khổ, cũng chỉ là nghiệp lực an bài. Lúc này con chỉ có hai việc nên làm. Một, thiền định. Hai, cầu nguyện. Có thể nhiều lần con tìm cách trở về xác thân, nhưng đâu còn thân nữa, nên người ta tìm cách tái sanh. Nguyễn Thị A nên nhớ kỹ, thân là gốc khổ, chớ có ước mong. Chỉ nên nhẫn nại một lòng cầu nguyện Đức Quán Thế Âm. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 20 tràng. Thiện thần đồng sanh trình bày điều tốt, ác thần đồng sanh trình bày điều xấu. Diêm vương chiếu kính nghiệp, đao phủ dù có chặt đầu, moi tim, đau đớn đến đâu, con cũng không thể chết được. Vì tất cả chỉ là ảo giác do thần thức con biến ra. Trong thực tại, chỉ có pháp thân chân không của con đang minh chiếu rõ ràng. Này Nguyễn Thị A, ranh giới giữa Phật và chúng sanh là ở đây. Giờ quan trọng này bị sao lãng, thì vô số kiếp ô trượt và đau khổ đợi chờ. Giác ngộ thì giải thoát trong giây phút. Nếu cứ để sợ hãi khủng khiếp khuynh động tinh thần, thì Đức Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay cũng không thể cứu con được nữa. Và tới đây, lòng từ ái của các đấng cứu thế với con đành đứt đoạn. Vậy hãy để hết tinh thần mà cầu nguyện. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 20 tràng. Hỡi Nguyễn Thị A yêu quý, cha mẹ con hiện giờ vì muốn lợi ích cho con đang giết trâu, bò, heo, gà để tế lễ. Con chớ nổi giận. Lúc này giận tức liền thành lửa địa ngục. Con phải nhớ kỹ, dù ai làm gì chăng nữa, con chỉ một dạ xót thương. Từ bi là cửa giải thoát. Gia đình con đem của cải bá thí để cầu phước cho con. Nếu con khởi tâm tiếc của thì sẽ sa vào thế giới ngã quỷ, chịu đói khát khốn khổ. Nghi thức lễ bái cầu siêu cho con chẳng đúng pháp, tăng lữ chẳng đoan nghiêm, con bực bội, thế là tai hại cho con. Nguyễn Thị A yêu quý, tâm trí con hiện tại đang chuyển vận không ngừng. Mọi tư tưởng tốt xấu của con lúc này đều có sức dẫn dắt rất mạnh. Vậy dù cảnh nào hiện ra, con cố chỉ có ba tâm niệm: bình tĩnh, xả ngã và từ bi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 20 tràng. Một lòng chân thành quy y Phật Pháp Tăng. Mờ mờ con thấy các màu. Một, màu trắng của chư thiên. Hai, màu lục của A-tu-la. Ba, màu vàng của người. Bốn, màu xanh của bàn xanh. Năm, màu đỏ của ngã quỷ. Sáu, màu xám của địa ngục. Thân con chịu nghiệp nào, màu ấy sẽ hiện rõ. Màu gì chăng nữa, con cứ nhất tâm niệm Đức Quán Thế Âm, một lòng tin tưởng, Ngài sẽ cứu độ con. Nhớ ngửa mặt lên mà đi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 20 tràng. Phần 3. Đóng cửa tử cung. Này Nguyễn Thị A, con hãy: một, bình tâm tĩnh trí, một lòng cầu về cõi Phật A Di Đà. Hai, thấy nam nữ giao hợp, chớ bước tới. Coi cha như Đức Địa Tạng, mẹ như Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng cung kính niệm danh hiệu các ngài. 3. Nếu nghiệp làm loài đực thì cảm thấy muốn kháng cự cha, triều mến mẹ. Nếu nghiệp làm loài cái thì cảm niệm ngược lại. Ngay khi ấy tinh trùng và trứng hợp nhau, tâm thức thấy vui một thoáng rồi ngất liệm. Thế là đã bị đóng khuôn vào bào thai. Theo cách ấy người ta thành chó, heo, gà, kiến, sâu, vân vân, chịu đựng lâu dài những thảm khốc không thể tưởng tượng. Thật là khủng khiếp. Này Nguyễn Thị A, muốn thoát số phận ấy, phải nhớ rằng ta là một hữu tình khốn khổ từ vô thủy, chính chỉ vì hai việc ghét và yêu. Nay con quyết tâm giác tỉnh, không để cho ghét và yêu lôi cuốn. Dù ở cảnh hấp dẫn đến đâu cũng chánh niệm, vực thẳm luân hồi vô cùng nguy hiểm, rất dễ vào mà rất khó ra. Dù ở cảnh trái ý đến đâu cũng chỉ một lòng từ bi, tha thứ và xót thương. 4. Quyết định tin chắc những cảnh đang thấy nghe, dù hay dở tốt xấu, dù ân oán hay khủng khiếp cũng đều là ảo tưởng. Xin Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu vớ con ra khỏi đường mê, đưa con về cảnh giới an lành vĩnh viễn. Nam mô địa ngục chưa không, thề chẳng thành Phật. Chúng sanh độ tận mới chứng Bồ Đề. Đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. 20 tràng. Thân trung ấm có những khả năng siêu phàm, nên dễ hiểu những giáo lý cao. Trí nhớ của nó gấp 9 lần hơn lúc làm người. Do đó, sự hộ niệm suốt 49 ngày nói đi nói lại nhiều lần là rất lợi ích. Tùy theo sự ưa thích của người chết mà hướng dẫn họ về cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Dược Sư hay cõi Cực Lạc của Phật A-di-đà. Nếu lúc bình sanh vẫn muốn làm người tài đức để phục vụ chúng sanh, thì khuyên họ: A. Tỏa lòng từ bi đến bà mẹ. B. Niệm Phật và mười phương Bồ Tát, cầu gia hộ cho đừng lạc đường. Vì nghiệp lực chi phối, nên thường tốt thấy ra xấu, dở thấy ra hay. Nên cứ để tinh thần thong dong, không ham thích cũng không khước từ, không tiến thủ cũng không tránh bỏ. Giữ một tâm trạng hoàn toàn vô tư. Trừ những bậc đã có luyện tập sâu sắc lúc bình sanh, số đông đều bị những khuynh hướng không tốt đưa về thế giới bàn sanh. Cho nên khuyên thân trung ấm, dù gặp cảnh nào cũng cứ khẩn cầu Tam Bảo, quyết lòng nương tựa Đấng Đại Từ Bi. Suốt 49 ngày không giết sanh vật, không than khóc. Làm việc lành càng nhiều càng tốt, như phóng sanh, bá thí, in kinh, đúc tượng, cúng dường, vân vân. Còn chấp thân thể là ta, còn thấy sáu trần là thật, con người còn tự thấy ngăn cách với vạn pháp, là còn ở trong ảo giác vô minh. Bao giờ cá vị chấm dứt, cá thể không còn, phiền não sẽ tự hết. Tinh thần vật chất đồng nhất, hành giả chứng pháp thân. Thánh nhân nhập Niết Bàn ngay lúc thấy ánh sáng trong suốt đầu tiên. Nếu có thể an định tinh thần, suy tư về chân tâm bản tánh thường tịch quang ở khắp mười phương, hoặc an trụ vào ba môn không, vô tướng, vô tác, thì nhất thời giải thoát cả bốn loài sanh. Bát Nhã, hồi hướng, phục nguyện ba lần. Cầu xin chư Phật Bồ Tát gia hộ cho thân trung ấm Nguyễn Thị A thoát các cạm bẫy và các sợ hãi. Tam quy.